Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 143, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, chuyển ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, giáo duyệt Minh Tiến Huệ Trang Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 306. Hữu tự tánh thuận dạng vật nhi vô tình, thượng hành tắc nhập thánh lưu, thánh vô sở tăng, hạ hành tắc nhập phàm lưu, phàm vô sở giảm, bất biện tùy duyên, châu biện pháp giới, sở dị lưu chủ hoa vàng, cập chư lương đống, giả giả. Một chương kinh văn này giảng về vô tình thuyết pháp, hiển thị sự thù thắng của thế giới Tây Phương. Hữu tình và vô tình cùng tuyên diệu pháp. Đoạn này nói theo lý luận, có lý thì mới có sự, hễ có sự nhất định có căn cứ lý luận. Có thể nói trong thế giới Tây Phương, lý và sự đều viên dung tô bậc, nên cổ đức thường bảo cảnh giới của kinh Di Đà và cảnh giới trong kinh Vô Lượng Thọ hoàn toàn là cảnh giới Hoa Nghiêm, tức là tứ vô ngại pháp giới. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại là một pháp giới trọn đủ thập quyền và tứ vô ngại, giống như kinh Hoa Nghiêm. Trong quá khứ, cư sĩ Bành Tế Thành đã gọi kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Điều này rất có lý. Thuận dạng vật nhi vô tình giả. Tình là nói từ hữu tình chúng sanh, tức là động vật. Vô tình là thực vật và khoáng vật. Đây là cách phân chia của con người hiện thời. Nếu quý vị vạch một giới tuyến thật rõ ràng giữa hữu tình và vô tình sẽ khá khó khăn. Trong thực vật và khoáng vật cũng có hữu tình. Chúng ta phân chia theo các phương diện dễ thấy, bèn gọi những thứ dễ biểu lộ mừng giận buồn vui là hữu tình. Đối với những thứ tuy có thể biểu hiện những cảm xúc ấy nhưng chẳng rõ rệt cho lắm, chúng ta bèn quy nạp chúng vào vô tình. Nếu chưa vị học duy thức sẽ hiểu rõ đạo lý này. Vì sao khó tách rời? Vì hữu tình và vô tình vốn là một thể, nên khó tách bạch. dẫu là hữu tình. Kinh Kim Cang cũng nói rất hay: phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, hết thảy các pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Nói xuyên suốt, hữu tình lẫn vô tình đều chẳng chân thật. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Thứ gì chân thật? Tự tánh của chúng ta là chân thật. Nơi hữu tình chúng sanh, nó được gọi là Phật tánh. Đó là thật, vĩnh viễn chẳng bị biến đổi. Nơi vô tình, nó được gọi là pháp tánh. Tuy danh xưng khác nhau, nhưng trên thực tế là cùng một chuyện. Phật tánh và pháp tánh là một tánh, chẳng phải là hai tánh. Đó gọi là nhất tánh vô nhị tánh. Nói theo kiểu hiện thời, nó chính là bản thể. Như trong triết học đã nói, trong Phật pháp, bản thể của vạn hữu trong vũ trụ được gọi là tánh. Hết thảy các pháp đều biến hóa từ tánh. Ở nơi ấy tuy là vô tình, nhưng nước có thể chảy lên trên mà cũng có thể chảy xuống dưới. Trong thế giới này của chúng ta, nước chỉ chảy xuống, chẳng chảy ngược lên. Nước trong cõi kia có thể chảy vòng quanh keo cột, chẳng cần dùng đến sức mạnh của máy móc, nó tự mình chảy ngược lên trên. Ở đây Liên Trì Đại Sư giải thích, nước chảy lên trên giống như chúng ta nhập bốn thánh pháp giới, giữ vào hàng thánh nhân. Đó gọi là thượng hành tắc nhập thánh lưu. Chân như tùy tịnh duyên, tắc di tự thành. Ở đây có ý nghĩa biểu thị pháp. Vì sao có lục phàm và tứ thánh? Do chân như bổn tánh của chúng ta tùy duyên, tùy thuộc quý vị thuận theo duyên nào. Quý vị thuận theo tịnh duyên, bèn là thánh nhân. Thuận theo nhiễm duyên, bèn là phàm phu. Trong nhiễm duyên có thiện và ác. Thuận theo thiện duyên, bèn là ba thiện đạo. Thuận theo ác duyên thì là ba ác đạo. Có thể thấy Phật pháp nói hết thảy các pháp được gọi là duyên sanh. Điều này rất có lý. Trên thực tế, mấu chốt của mười pháp giới là duyên, tức là tùy duyên. Bất luận quý vị tùy thuận duyên nào, chân như bổn tánh bất biến. Quý vị tùy thuận thánh duyên, hạnh vô sở tăng, nghĩa là chân như bổn tánh của quý vị trọn, chẳng tăng thêm một chút gì. Quý vị thuận theo nhiễm duyên, bèn đọa lạc, trở thành phàm phu. Nhưng chân như bổn tánh của quý vị cũng chẳng giảm chút nào. Nhìn từ bổn tánh, Phật và chúng sanh quyết định là bình đẳng. Bổn tánh của Phật chẳng nhiều hơn chúng ta chút nào, mà bổn tánh của bọn phàm phu chúng ta cũng chẳng ít hơn Phật tí nào, hoàn toàn như nhau. Bổn tánh của chúng sanh trong địa ngục A Tỳ và bổn tánh của Thích Ca Mâu Ni Phật hay A Di Đà Phật cũng là chẳng hai chẳng khác, giống hệt như nhau. Vì thế Phật thanh Phật, thanh Phật là kiến tánh, thì tự tánh của hết thảy vạn pháp. Nói theo phương diện kiến tánh, hết thảy chúng sanh cùng thành Phật đạo. Ta đã thành Phật, mọi người đều thành Phật. Vì sao mọi người đều thành? Vì ta thấy tự tánh của mọi người hoàn toàn như nhau. Tôi đã thành Phật, vậy thì quý vị cũng thành Phật. Nếu nói tôi thành Phật, quý vị chưa thành Phật, tức là vẫn chưa kiến tánh. Trong Thiền Tông thường nói: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thành Phật là kiến tánh, kiến tánh là thành Phật. Đấy là thấy bổn lai diện mục của hết thảy chúng sanh, chẳng còn thấy giả tướng nữa. Sau khi kiến tánh, tướng cũng biến. Nói thật ra, trọn chẳng phải là thật sự biến, mà là người kiến tánh biết trạng huống chân thật của hết thảy các tướng, nên gọi là thấy thật tướng. Có tướng nào chẳng phải là thật tướng? Đều là thật tướng. Khi chưa kiến tánh, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, tướng hư vọng. Sau khi đã kiện tánh, phàm những gì có tướng đều là thật tướng. Lá lùng thay đều là thật tướng. Nói xuyên suốt thì chẳng có chút kỳ quái nào. Vì sao chẳng kỳ quái? Vì thật tướng chính là tướng hư vọng. Tướng hư vọng mới là thật tướng. Thay đổi danh từ, chư thể tướng dụng đích xác là hoàn toàn chẳng đổi khác. Đó là một đàn đang mê. Khi quý vị mê, bèn bảo quý vị tướng là hư vọng. Nếu quý vị đã ngộ tướng thì tướng vẫn là hình trạng như vậy. Vì lẽ đó, tướng cũng là bất tăng bất giảm, cũng chẳng bị biến đổi. Nhưng cách nhìn giữa mê và ngộ khác nhau. Kẻ mê chấp trước, kẻ mê tạo nghiệp, rất khổ sở, có phiền não, có ưu lự, có vướng mắc, rất khổ sở. Người giác ngộ thì hết thảy phiền não, ưu lự, vướng mắc thấy đều chẳng có. Nên người ấy biết hết thảy các tướng, hết thảy các tướng có cùng một hình trạng, nên gọi là thật tướng. Bất biện tùy duyên, châu biện pháp giới, là nói về chân như bản thể. Bản thể vĩnh viễn không thay đổi. Bất luận quý vị thành Phật hay thành Bồ Tát, hoặc đang luân hồi trong lục đạo, chân như bản thể quyết định chẳng biến đổi. Không chỉ chẳng biến đổi, mà trước nay chẳng động, trước nay chẳng nhiễm. Khi lục tổ kiến tánh đã nói, nào ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn chẳng lay động, chẳng có đến đi, chẳng có sanh diệt. Đó là thật, đúng là bất động. Phàm những gì động thì đều là hư vọng. Chân tâm bất động. Cái tâm của chúng ta có niệm, hễ tâm có niệm bèn là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Định là chân tâm, tâm đã định. Trong tâm chẳng có niệm, tâm liền định, định là chân tâm. Nó có thể tùy thuận hết thể các duyên nhiễm hay tịnh, lại còn trọn khắp mười phương thế giới. Quý vị thấy tự tánh to cỡ nào? Nếu quý vị hiểu rõ chuyện này, thế giới Tây Phương cách xa chúng ta, mười vạn ức cõi Phật hạ thấm vào đâu? Thế giới Tây Phương chẳng ở ngoài tự tánh, đều ở trong tự tánh. Trong tự tánh, quý vị chỉ động một niệm, toàn thể tự tánh chẳng có mảy may cách chướng, nghĩa là chẳng có giãn cách, chẳng có chướng ngại. Vì thế quý vị vừa động một niệm, bèn tới mười phương hằng xa chư Phật quốc độ. Quý vị nói xem, tốc độ nhanh chóng ngần ấy. Nói thật ra, nói tốc độ như thế vẫn là lời lẽ gạt người, vì căn bản là chẳng có tốc độ. Nó là chuyện trong tự tâm của chính quý vị, chẳng phải là chuyện ở ngoài tâm. Đây là nói rõ ý nghĩa biểu thị pháp của chuyện lưu chủ hòa giang cập chư lương đống. Tức là nước chảy lên trên. Vĩnh minh dân, thủy hữu thập đức, đồng chân tánh cổ, ý chánh như thị, định thủy trạm nhiên mãn, vô thử vô cấu nhân, vô cấu diệt vô tịnh, thị danh bát công đức. Vĩnh Minh đại sư bảo thủy hữu thập đức, tức là nước trong cõi cực lạc có 10 loại công đức. Trong phần trước chúng ta nói 8 công đức, tức là 8 thứ. Lão nhân gia tăng thêm 2 thứ, đó là ý nghĩa viên mãn. 10 tượng trưng cho sự viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm thường dùng 10 để biểu thị sự viên mãn, tức là công đức viên mãn. Đồng chân tánh cổ, nghĩa là giống như chân như bổn tánh, chẳng bị khiếm khuyết mảy may. Do lời Ngài Vĩnh Minh có ý nghĩa tương đồng với những điều đang được trình bày ở đây, nên bảo là ý chánh như thị, định thủy trạm nhiên mãn, dục thử vô cấu nhân. Hai câu này trích từ kinh Duy Ma. Định thủy là nước 8 công đức. Nói đến chuyện người trong Tây Phương cực lạc thế giới tắm rửa trong ao 7 bao, kinh Vô Lượng Thọ đã giảng rất rõ ràng. Người trong thế giới Tây Phương là thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Thân thể há có dơ bẩn? Chẳng thế nào có chuyện đó. Không chỉ là thân thể chẳng dơ bẩn, mà quần áo cũng chẳng bị dơ bẩn, chẳng nhiễm mấy trần, chắc chắn chẳng cần giặt quần áo. Không chỉ Tây Phương cực lạc thế giới là như vậy, mà chư thiên cũng như thế. Y phục của chư thiên dục giới chẳng bị dơ bẩn. Trong kinh Đức Phật đã dạy, trong năm tướng suy của dục giới thiên có tướng quần áo dơ bẩn. Chư thiên dục giới thấy y phục của chính mình dơ bẩn liền đau khổ tột bậc, khổ não xảy tới liền. Ở nơi đây quần áo chúng ta bị bẩn chẳng sao cả, nhưng quần áo của họ bị bẩn là điềm báo họ sắp chết, thọ mạng sắp chấm dứt, nên họ hết sức đau đớn lo nghĩ. Trời và người trong thế giới cực lạc thọ vô lượng, thọ mạng ấy là vô lượng chân thật, chẳng phải là vô lượng hữu hạn. Phải niệm kinh vô lượng thọ nhiều lượt thì quý vị mới nhận biết, mới liễu giải Tây Phương tịnh độ. Chúng ta phải thực sự phát nguyện cầu sanh, quyết định thành tựu trong một đời này, chẳng có mảy may hoài nghi. Chúng ta phát tâm ở nơi đây, A-di-đà Phật liền biết. Không chỉ A-di-đà Phật biết, mà mỗi người trong Tây Phương cực lạc thế giới đều biết. Họ đều có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, túc mạng thông. Chúng ta khởi tâm động niệm, họ đều biết. Nếu ý niệm của chúng ta kiên quyết, từ lúc đó họ nhất định đến tiếp dẫn giảng sanh. Vì sao có lòng tự tin kiên cường ngần ấy? Dựa vào chuyện này, chúng ta khởi tâm động niệm, người ta liền biết rành rẽ. Do đó chỉ cần quý vị thật sự phát tâm, Phật chẳng khi nào không đến tiếp dẫn. Chẳng có chuyện Phật Bồ Tát không giá trị, trừ khi quý vị chẳng trọn đủ tín tâm. Vừa niệm Phật vừa mong giảng sanh, vừa sợ do nghiệp chướng sâu nặng nên chẳng thể giảng sanh, hoặc hoài nghi Tây Phương cực lạc thế giới rốt cuộc là thật hay giả, vấn đề bèn to lớn. Gần đây trong các trước tác của người Nhật, họ có cách nhìn hoài nghi đối với kinh điển Tây Phương tịnh độ. Đọc những tác phẩm của họ, tín tâm của chúng ta bị dao động toàn bộ. Vì thế chớ nên đọc những tác phẩm ấy. Trước tác của con người hiện thời toàn là bịa đặt đồn thổi, đọc những thứ ấy chắc chắn bị hại. Có thời gian rảnh rỗi hãy đọc sách của cổ nhân. Trong sách của cổ nhân cũng là chuyên tu tịnh độ, quý vị đọc năm kinh là đủ rồi, chẳng cần đọc những thứ khác, quyết định giảng sanh. Thậm chí kinh gì ta cũng đều chẳng muốn xem, mà cũng chẳng muốn nghe, ta niệm một câu A-di-đà Phật đến cùng vẫn được, quý vị cũng quyết định giảng sanh. Những trường hợp như vậy rất nhiều, có thể thấy điều này chắc chắn chẳng phải là giả. Theo cách giải thích thông thường, nước có tác dụng thanh khiết, nước trong mát, và cũng có tác dụng tiêu trừ nắng gắt. Cổ thích dân, thủy chi di dụng, trừ cấu khử nhiệt, giải thoát chi tánh diệt nhiên, cũng có điểm giống nhau. Trong bổn tánh có ba đức là pháp thân, bát nhã, giải thoát. Giải thoát là tự tại. Giải thoát chi trung, định huệ ý túc, cảm nhiên mãn hỷ. Trong giải thoát nhất định là định huệ ý túc. Quý vị chẳng có định, chẳng có huệ, làm sao đạt được tự tại? Đó là đạo lý nhất định. Tiểu thừa A-la-hán có cửu thứ đệ định. Tuy chúng ta nói họ chưa khai trí huệ, tức là trí huệ bát nhã chưa khai, nhưng trí huệ của A-la-hán cao hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta đừng mong bén gót họ. Họ có 6 món thần thông. Nói thật ra, nói thần thông là nói tới tác dụng của trí huệ. Họ có thiên nhãn, thiên nhĩ, túc mạng, biết 500 đời quá khứ, biết 500 đời vị lai. Chuyện ngày hôm qua có khi chúng ta quên bẵng, chuyện ngày mai hoàn toàn không biết. Nhưng họ biết quá khứ và vị lai do tác dụng của trí huệ đấy. Trí huệ sanh từ trong định, cũng chính là tác dụng của định, nên nhất định là định huệ ý túc. Định thủy trạm nhiên mạng, Trạm nhiên nghĩa là thanh tịnh, mãn là mãn túc. Dục thử vô cấu nhân, người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thanh tịnh đều là Bồ Tát. Vì sao vẫn phải thường xuyên định tắm gội trong ao bảy báo? Đại Kinh đã giảng rất rõ ràng, công đức của nước Ý vô cùng to lớn. Tuy các vị Bồ Tát trong Tây Phương Cực Lạc thế giới trọn chưa đoạn hết vô minh phiền não, nước ở cõi này chỉ có công đức gột sạch những thứ dơ bẩn trên thân thể chúng ta, chẳng thể gột trừ phiền não trong bổn tánh. Nước trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là tánh thủy, có thể gột sạch mê hoặc điên đảo, tà tri tà kiến trong tự tánh, có thể gột sạch những thứ ấy. Chúng ta là kẻ đới nghiệp giảng sanh, trần sa kiến tư thấy đều còn nguyên, một phẩm vô minh cũng chẳng đoạn. Sang bên đó nhất định phải thường xuyên tắm gội. Đạo lý là như thế đó. Đẳng giác Bồ Tát cũng tắm rửa trong ý. Vì sao? Ngài còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Nguyên nhân là ở chỗ này. Vô cấu diệt vô tịnh, cấu và tịnh cùng mất, đó mới là công đức chân thật. Đoạn này bàn luận xứng tánh, nghĩa lý hết sức sâu xa. Có những đạo lý này để duy trì những sự thật đã nói trong phần trước, chúng ta rất dễ thấu hiểu. Lại xem tiếp khoa thứ hai. Nhị giai cát. Cát là lầu cát, giai là giai đạo. Nói tới những thứ ở bên cạnh ao bảy báo. Tứ biên giai đạo, kim ngân lưu ly pha lê hợp thành, thượng hữu lâu cát, diệt dĩ kim ngân lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não nhi nghiêm sức chi, tứ biên giả trung di trì thủy, châu di tứ biên di giai đạo giả. Chính giữa là ao bảy báo, vây quanh bốn phía ao bảy báo là bậc lên xuống và lối đi. Kim giả phạn ngữ Tô Phạt La, ngân giả phạn ngữ A Lộ Ba. Những thứ này được người Trung Quốc phiên dịch là kim ngân. Lưu ly giả thử dân thành sắc bảo. Lưu ly này được gọi là ngọc phỉ thúy. Loại ngọc này màu xanh, là một loại bảo thạch rất quý giá nổi tiếng. Pha lê giả thử dân thủy ngọc, này chúng ta gọi pha lê là thủy tinh. Sa cừ giả thử dân đại bối, đây là vỏ của một loại sò. Vỏ sò cũng có thể làm thành vật trang sức rất quý giá nổi tiếng. Xích châu giả phạn ngữ Bát Ma La giả, mã não giả phạn ngữ Bát Ma La già lệ. Xích châu là một thứ xích trùng châu, mã não tương đối phổ biến. Ở Trung Hoa cũng có thứ này. Kinh thường gọi những thứ này là thất bảo. Dĩ tư thất bảo trang nghiêm hiệu sức giả, bật lên lối đi lầu gác đều trang hoàng bằng bảy báo. Giai đạo giả ly địa viết giai, thản đồ viết đạo. Giai là cầu thang bậc cấp. Lâu cát giả trùng ốc viết lâu, sâm lâu viết cát. Nói thật ra cát và lâu giống nhau, chỉ là cách thức xây dựng khác nhau. Như Quán Kim Ngôn: hoàng kim địa thượng, nhất nhất bảo trung, ngũ bách sắc quang, kỳ quang như hoa, thành quang minh đại, lâu cá thiên dạng, bách bảo hợp thành, đại bổn dân, A-di-đà Phật, giảng đường, tinh xá, cung điện, lâu cát, gia dĩ thất bảo, thắng ư thử giới, đệ lục, thiên thượng, thiên đế sở cư, bách thiên vạn bội, Bồ Tát sở cư, diệt phục như thị, chư thiên cập nhân, cung vũ lâu cát, xứng kỳ hình sắc cao, hạ đại tiểu, hoặc dĩ nhất bảo, nhị bảo chí vô lượng bảo. Những đoạn kinh văn này đều là đại sư trích dẫn kinh luận Hồng giảng rõ trạng huống trang nghiêm khôn sánh trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phần đầu trong đoạn này là những điều được nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Hoàng kim địa thượng, trên mặt đất người ta lót đường chẳng phải bằng nhựa đường mà bằng vàng ròng. Tài nguyên trong thế giới đó phong phú ngần ấy. Hiện thời trong thế giới của chúng ta, vàng là kim loại hiếm có, mọi người thấy nó rất quý báu. Nhưng trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, vàng ở khắp mọi nơi, dùng để lót đường. Kim cho biết đem loại vàng tốt nhất trong thế giới này sánh với vàng trong thế giới Cực Lạc thì ngay cả đồng cũng chẳng bằng. Độ tinh nhuần của vàng bên chỗ người ta quá tốt đẹp, quá thuần. Đất trong cõi chúng ta là bùn cát đá, là đất lận đá. Đất của người ta ở bên kia là đất lưu ly, nhất nhất bảo trung. Trên đất bằng vàng còn khảm nhiều thứ trân bảo hiếm có, tạo thành đồ trang sức trên đường. Giống như đường đi của chúng ta phải kẻ đường chia tuyến, đèn chiếu buổi tối phải tỏa ánh sáng. Người ta dùng châu bảo để làm vạch ngang chia, tự nhiên tỏa quang minh. Trong mỗi món bảo có 500 ánh sáng có màu, quang minh ấy giống như hoa. Vạch chia đường tỏa ánh sáng giống như hoa. Hình dung sự đẹp đẽ tột bậc thành quang minh đài, lâu cát thiên vàng, bách bảo hợp thành. Bách bảo là vật liệu để xây dựng lâu cát. Vật liệu xây dựng ở chỗ chúng ta là xi măng, cốt thép. Nay chúng ta có được một tí trân bảo, bèn coi là rất quý báu, đeo trên thân như đồ trang sức. Người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới trông thấy sẽ cảm thấy rất buồn cười. Đó là vật liệu xây dựng của họ. Chúng ta đeo một cái vòng vàng khá to, bèn rất hãnh diện. Đó là thứ họ dùng để lót đường. Nay Đức Phật dạy chúng ta phải bỏ sạch hết thảy những thứ tạp nhạp trong thế gian này. Sau khi bỏ sạch sẽ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới hưởng thụ. Đó là vĩnh viễn chân thật. Xưa kia văn nhân hình dung cung điện của đế vương là lan điêu ngọc thế. Chúng ta đến Bắc Kinh viếng hoàng cung có phải là thềm ngọc hay chăng? Chẳng có, bất quá là đá đại lý chạm khắc, gọi qua Mỹ là thềm ngọc. Hà có lắm ngọc dương ý? Chẳng có. Nhưng đến Tây Phương Cực Lạc thì giới thềm ngọc tường ngà sẽ là thật, chẳng giả tí nào. Vì thế từ chỗ này quý vị thấy tài nguyên trong Tây Phương Cực Lạc thế giới phong phú. Do vậy ở bên đó chỉ là vui sướng, chẳng có khổ sở. Mỗi người đến đó đều có thể thành tựu. Vấn đề là chính quý vị có chịu đến đó hay không. Vì lẽ đó đến thế giới Cực Lạc dễ dàng, chứ đến nước Mỹ xin được quyền cư trú vẫn chẳng dễ dàng cho lắm. Đại bổn dân. Đại bổn là kinh Vô Lượng Thọ, A Di Đà Phật giảng đường tinh xá, cung điện lâu cát, giai vị thất bảo, đều tạo bằng thất bảo. Điều này giống hệt như Quán Vô Lượng Thọ Phật kinh đã nói. Chỗ khác biệt là như dưới đây: thắng ư thự giới đệ lục thiên thượng thiên đế sở cư, bách thiên vạn bội. Đơn giản là chẳng thể so sánh. Đệ lục thiên là tầng trời cao nhất trong dục giới, tức là tha hóa tự tại thiên. Phước báo của tha hóa tự tại thiên vương vô cùng to lớn, hết thảy chẳng cần chính mình phải tự lo liệu, hết thảy sự hưởng thụ hễ nghĩ tới bèn xuất hiện. Nghĩ tới thứ gì nó bèn ở trước mặt, chẳng cần thì nó sẽ chẳng còn nữa. Đó là thao quá tự tại thiên. Tầng trời thứ năm là quá lạc thiên, phước báo của quá lạc thiên rất lớn, nhưng những thứ để họ hưởng thụ do chính mình biến hóa tạo ra, họ vẫn phải biến hóa. Nhưng đệ lục thiên chẳng cần phải tự mình biến hóa, những thứ ấy do đâu mà có? Do đệ ngũ thiên biến hóa cúng dường họ. Tây phương cực lạc thế giới cũng là như vậy, hết thảy chẳng cần do chính mình biến hóa, nhưng trong tâm chính mình vừa động niệm, tự nhiên liền biến hóa cho quý vị thọ dụng. Ai biến hóa cho quý vị? Tuyệt diệu thầy. Chẳng phải do đệ ngũ thiên biến hóa, mà do A Di Đà Phật biến hóa để cúng dường quý vị. Thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Đệ ngũ thiên há có năng lực to như A Di Đà Phật? Đây là đạo lý nhất định. Vì thế sự thọ dụng của họ trong cõi kia tuyệt đối chẳng phải là tha hóa thiên dương có thể sánh bằng. Câu tiếp theo hết sức quan trọng. Bồ Tát sở cư diệt phục như thị. Câu này quan trọng như thế nào? Trong phần trước đã nói về giảng đường tinh xá của A-di-đà Phật. Khi chúng ta đến nơi ấy, nhà cửa để chúng ta ở sẽ là như thế nào? Câu này có liên quan đến chúng ta. Hễ là người sanh về Tây Phương cực lạc thế giới, ai nấy đều là Bồ Tát. Từ 48 nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ, chư vị có thể thấy điều này. Thấy đều là Bồ Tát. Đối với hàng Bồ Tát đang được nói ở đây, chúng ta quá phần. Hạ phẩm giảng sanh cũng là Bồ Tát. Ở bên ấy chẳng có 10 pháp giới, chỉ có một pháp giới, tức là Bồ Tát pháp giới. Quý vị ở trong cung điện hoặc lầu gác hoàn toàn giống như A Di Đà Phật. Kinh đã dạy rõ, diệt phục như thị mà. Bởi lẽ đó, thế giới ấy là một thế giới bình đẳng, chẳng giống các cõi nước của hết thảy chư Phật trong 10 phương. 10 phương các cõi Phật do nghiệp lực biển hiện, do nghiệp lực của mỗi cá nhân khác nhau, nên quan cảnh y bảo và chánh bảo của quý vị khác hẳn. Tây phương cực lạc thế giới chẳng phải do nghiệp lực, mà là xứng tánh, do tánh đức biến hiện. Tánh là bình đẳng. Phật tánh và chúng sanh tánh bình đẳng, từ trong tự tánh hiển hiện, đương nhiên giống hệt nhau, quyết định chẳng sai khác. Nguyên lý ở chỗ này. Tây phương cực lạc thế giới là pháp tánh độ, còn các quốc độ trong 10 phương thế giới là tướng phần của A Lại gia thức, nên khác nhau. Cảm nhận của mỗi người đều khác nhau. Chư thiên cập nhân cung vũ lâu cát, xứng kỳ hình sắc cao hạ đại tiểu, hoặc dĩ thất bảo nhị bảo chỉ vô lượng bảo. Câu này nêu rõ trong đồng có bất đồng. Đến nơi ấy, hết thảy sự thọ dụng tự tại giống như A Di Đà Phật, Quán Âm, Thị Chỉ, nhưng trong sự giống nhau còn có đôi chút bất đồng. Bất đồng ở chỗ nào? Bất đồng ở chỗ lầu gá cư trụ lớn hay nhỏ khác nhau ở chỗ này. Chất liệu lầu gá hoàn toàn giống nhau. Lầu gác A Di Đà Phật bằng bảy bảo, quý vị ở trong lầu gác cũng bằng bảy bảo. Có thể là lầu gác của A Di Đà Phật to hơn, lầu gác của quý vị nhỏ hơn. Còn có lầu gác của những vị đại Bồ Tát có thể thăng lên không trung. Lầu gác của quý vị chẳng thể thăng lên được, chỉ đành ở trên mặt đất. Trừ điều đó ra chẳng có gì khác, hoàn toàn giống nhau. Vì sao ở chỗ này có đôi chút sai biệt? Là vì tập khí phiền não của chúng ta ở nơi đây dày hay mỏng khác nhau. Tức là những người đắc nhất tâm bất loạn trở lên, lầu gá có thể cao lớn tự tại, cao lớn thuận theo lòng muốn. Từ thế giới Sa Bà của chúng ta vừa mới sanh về đó, một phẩm phiền não còn chưa đoạn, e rằng chẳng thể cao lớn tùy ý. Đến nơi ấy, hoàn cảnh cư trụ là do công phu tu hành của chúng ta trong hiện tại cảm dời. Phải biết điều này. Giống như nói tùy thuộc phẩm vị giảng sanh của quý vị mà lầu gá cung điện lớn hay nhỏ khác nhau. Trừ điều này ra, kinh đã nói rõ ràng tương tận, chẳng khác gì nhau. Do vậy, hiện thời nhất định phải nghiêm túc niệm Phật. Công phu niệm Phật của quý vị siêng năng, công phu đắc lực, Nói công phu đắc lực tức là Phật hiệu của quý vị thật sự có thể chế phục phiền não. Có năng lực ấy, quý vị đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa sen của quý vị liền to, đương nhiên cung điện và lầu gác của quý vị cũng to. Hoa to, lầu gác to, hoa bé, lầu gác nhất định cũng bé theo. Chắc chắn là tuân theo tỷ lệ thuận. Do vậy phải nghiêm túc niệm Phật, phải niệm cho hết tập khí vô minh phiền não của chính mình. Đó là chân thật. Chính quý vị có thể vĩnh viễn đạt được. Trong thế gian hiện thời, tất cả hết thảy những thứ trong thế gian quý vị đều chẳng đạt được. Tục ngữ có câu, sanh chẳng mang gì đến, chết chẳng đem gì đi. Không chỉ là vật ngoài thân quý vị chẳng đạt được, mà thân thể cũng chẳng phải là của chính mình, quý vị cũng chẳng đạt được. Quý vị mới hiểu, chẳng có thứ gì trong thế gian này là của chính mình. Kể cả cái thân xác thịt cũng chẳng phải, đều là giả, hư huyễn, chẳng phải là thực tại. Chúng ta chớ nên quan trọng những thứ ấy. Khi nào phải nên buông xuống bèn buông xuống, giữ lấy thứ chân thật. Thứ gì trong Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng đều là chân thật. Vì sao? Xứng tánh, y báo và chánh báo trang nghiêm, chẳng có gì không xứng tánh. Tánh là chân thật, nên quậy ấy là quậy pháp tánh. Người thông minh phải biết giữ lấy quậy pháp tánh, cũng là nhất định phải giữ lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phần kế tiếp nói về cây báo, số lượng bao nhiêu, chúng đều thuận theo lòng mong muốn. Quý vị thích loại trân báo nào, nó liền hiện ra loại trân báo ấy. Đối với điều này, Phật và hết thảy Bồ Tát đều chẳng khác nhau. Hữu Phật địa luận dân, thả thuyết thất bảo, kỳ thật tịnh độ vô lượng diệu bảo. Cổ trì việc tứ bảo giả, văn tịnh tiện giả. Đây là nói cho chúng ta biết tướng chân thật. Thật ra, Quán Kinh và Đại Bổn Vô Lượng Thọ Kinh đã nói rất rõ ràng. Các thứ bảo trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là vô lượng vô biên. Đức Phật đã nói, nhân dân trong mười phương thế giới, giả sử các chúng sanh ấy đều chứng bích chi Phật quả, trí huệ và thần thông đều giống như đại một kiền liên, cùng nhau tính toán, đều tính chẳng ra. Chủng loại trân bảo trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là bao nhiêu? Chẳng có cách nào tính toán. Quá ư là nhiều. Chủng loại nhiều, số lượng nhiều, chẳng ai có thể tính toán được. Kinh Đại Bổn đã nói như vậy. Trong kinh Đức Phật thường nói đến bảy bảo hoặc bốn bảo, đó là nói đại lược. Tức là trong các thứ trân bảo nhiều ngần ấy, chỉ nêu tượng trưng mấy thứ để nói. Mấy thứ được nêu tượng trưng là do trong thế gian này có những thứ tương tự. Hơn nữa, người trong thế gian này hết sức quý trọng mấy thứ ấy, nên Đức Phật đặc biệt kể ra mấy thứ ấy, nhằm dạy cho chúng ta biết trân bảo bên kia quá nhiều. Vì thế, nói bảy báo hay bốn báo là nói tỉnh lược. Hữu Hoa Nghiêm nhập pháp giới phẩm dân. Đây là trích dẫn phẩm cuối cùng của kinh Bát Thập Hoa Nghiêm, tức Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Nguy lâu huỳnh đới, các đạo bàn xuất, đóng vũ tương thừa, sông thác giao ánh, giai trì hiên hàm, chủng chủng mạng túc, nhất thiết giai vị diệu bảo trang nghiêm, tức tư nghĩa giả. Thế giới Hoa Tạng được nói trong kinh Hoa Nghiêm chẳng khác gì Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu quý vị muốn biết nhiều hơn về y báo và chánh báo trang nghiêm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, tốt nhất là nên đọc kinh Hoa Nghiêm. Trong Tịnh Tu Tiệp Yếu, cư sĩ Hạ Liên Cư đã bảo Cực Lạc chẳng khác Hoa Tạng, giống hệt như Hoa Tạng. Quý vị thấy thế giới Hoa Tạng tức là thấy thế giới Cực Lạc. Vì thế, Liên Trì Đại Sư cũng trích dẫn đoạn kinh văn này trong kinh Hoa Nghiêm, dùng thế giới Hoa Tạng để nhìn Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chẳng khác gì nhau. Nguy lầu huỳnh đới là nói về lầu cao. các đạo bàn xuất, đóng vũ tương thừa. Chúng ta rất khó tưởng tượng cảnh giới này. Trong tương lai nếu có dịp, quý vị đến giảng cảnh Bắc Kinh, thăm Hoàng Cung Nhà Thanh, sẽ thấy những điều viết ở đây là nói về Hoàng Cung. Tuy vật liệu xây dựng Hoàng Cung hết sức đẹp đẽ, vẫn thua xa bảy bảo. Song thác giao ảnh, thác là cửa, giai trì, trì là đang trì. Nói thông thường, bậc thềm trong các sân trời hoặc cung điện hết sức to. Hiên hạm là lan can, chủng chủng mãn túc, hết sức tương tự Tây Phương Cực Lạc thế giới, đều là diệu bảo trang nghiêm. Hữu đại bổn dân, thị chư lâu cát, hữu tùy ý cao đại, phù ư không trung, nhược dân khí giả, hữu bất năng tùy ý cao đại, chỉ tại địa thượng giả, dĩ cầu đạo thời, đức hữu hậu bạc sợ trị. Chúng ta đều đã đọc kinh Vô Lượng Thọ. Đây chính là trong tương đồng có những điểm bất đồng nho nhỏ. Nguyên nhân là do đức hữu hậu bạc sợ trí. Nguyên nhân ở ngay trong câu này. Chữ đức chỉ điều gì? Nói thật ra, đức là công phu niệm Phật. Có thể niệm đến nhất tâm bất loạn là đức vậy. Chưa đạt tới nhất tâm bất loạn thì là đức mỏng. Chư vị bèn hiểu, trong cõi phàm thánh đồng cư, lầu gác chẳng có cách nào cao lớn tùy ý. Lầu gác để cư trụ chỉ đành ở trên mặt đất. Nếu là nhất tâm bất loạn, sẽ sanh trong cõi phương tiện hoặc cõi thật báo. Lầu gác của họ bèn cao lớn tùy ý, được đại tự tại. Nếu quý vị nói Bồ Tát trong thế giới Tây Phương bất đồng, thì là một tí bất đồng như vậy. Trừ điều ấy ra chẳng có gì khác nhau. Hữu dân lâu quán lan thuận, anh lạc phú thượng, giai tác ngũ âm. Đây là nói về âm nhạc. Chúng ta nói là thiên nhạc doanh không. Ngũ âm, thời cổ âm giai Trung Quốc chỉ có năm âm là cung, thương, dốc, chủy, vũ, ngũ âm. Hiện thời Tây Dương dùng bảy âm. Ngũ âm trong câu kinh văn trên đây hiện thời gọi là nhạc giao hưởng. Thiên nhạc trong Tây Phương Cực Lạc thế giới không lúc nào, không chỗ nào chẳng tồn tại. Các khúc nhạc được diễn tấu đều khiến cho quý vị nghe hết sức hoan hỷ. Chúng không chỉ là âm nhạc mà còn thuyết pháp. Nói cách khác, tất cả các kinh văn đều dùng phương thức ca xướng để xướng lên, nghe rất dễ chịu. Niệm kinh sẽ khô khan vô vị, chẳng dễ nghe, bèn xướng lên cho quý vị nghe. Vì thế Phật môn hết sức quan trọng âm nhạc, nói theo cách bây giờ là hết sức quan trọng giáo học nghệ thuật. Vì vậy giáo học Phật giáo chẳng phải là cứng ngắc vụng về, chẳng phải chỉ là giảng giải trên giảng đường. Quý vị thích nghe giảng trên giảng đường được rồi. A-di-đà Phật cũng biểu diễn một màn giảng kinh thuyết pháp đúng quy củ trên giảng đường cho quý vị. Quý vị thích dạo chơi khắp nơi, A-di-đà Phật cũng có thần thông khác biệt, có thể làm cho pháp âm theo chân quý vị. Quý vị đến chỗ nào, nó theo đến đó. Giống như hiện thời chúng ta mang theo máy nghe nhạc vậy. Máy nghe nhạc của chúng ta đôi khi còn bị trục trặc, có lúc hết pin, hoặc chẳng phát ra tiếng. Ở bên kia, chẳng cần đến những thứ ấy, nhạc trời tự nhiên vang rền không trung. Hoàn cảnh ấy đúng là được mười phương chư Phật đều tán thán. Nơi chốn tốt đẹp như thế mà không sanh về đó oan uổng quá. Thầy Lý bảo kẻ chẳng phát nguyện giáng sanh Cực Lạc, nếu chẳng phải là ngu thì cũng là cuồng. Quý vị chẳng phải là ngu si thì là cuồng vọng. Nói lên ý nghĩa sau đây, phàm là một người bình thường, chẳng có ai không mong sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quyết định phải sanh về đó. Có lẽ quý vị cảm thấy ta sang bên ấy, đất khách quê người, chẳng có một ai quen biết, hà có ý nghĩa gì? Nếu quý vị sợ gặp cảnh đất khách quê người, hãy khuyên thêm mấy người cùng giảng sanh. Do vậy nhất định phải đem pháp môn này phổ biến, khuyến cáo mọi người, để mọi người đều sanh về đó. Khi sang đó, người mà ta quen biết sẽ rất nhiều. Nói thật ra, hễ sang tới bên đó, thần thông liền trọn đủ. Quý vị có thiên nhãn, tha tâm, túc mạng thông, thần thích bằng hữu quyến thuộc của quý vị trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, từ vô thị đến nay. Có chẳng ít người đã ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị đều nhận biết. Các vị đã đến từ sớm, nay tôi mới đến. Còn có những kẻ luân hồi trong lục đạo, khi ấy quý vị đều thấy. Họ ở nơi đâu, quý vị đều biết. Do vậy, quý vị chẳng cần hoài nghi. Đến nơi ấy lạ nước lạ cái, chẳng có ai chịu cố. Chẳng cần phải hoài nghi những điều ấy. Hễ đến nơi đó, bèn tự nhiên hiểu. Nguyên lai quý vị có rất nhiều người quen. Hữu quán kim dân, lâu cát lưỡng biên. Các hữu hoa tràng, vô lượng nhạc khí, dĩ di trang nghiêm, bát chủng thanh phong, cổ thử nhạc khí, diễn thuyết khổ không, vô thường, vô ngã chi âm. Đoạn này là nói về chuyện gió tấu các nhạc khí. Tràng là hình tròn, hơi giống như cây cổ. Vật này vốn được dùng làm tín hiệu trong Phật môn, gọi là phan tràng. Phan có hình dáng dẹp, còn tràng hình tròn, hơi giống những ống thông gió tại phi trường. Ở giữa rộng tuếch có hình trụ. Xưa kia truyền đạt tin tức chẳng thuận tiện, nên trong đạo tràng hệ có giảng kinh thuyết pháp, bèn dựng cột cờ. Từ nơi rất xa vẫn có thể thấy được. Nếu hiện thời chúng ta giảng kinh ở đây, liền đem cái tràng hình ống treo lên, nó giống như cờ hiệu. Người ở ngoài xa thấy cột cờ treo tràng, liền biết hôm nay có giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp được gọi là cao thụ pháp tràng, là do ý nghĩa này. Hiện thời chúng ta đăng báo quảng cáo, in rất nhiều thông cáo gửi đi, gọi điện thoại, dùng những cách ấy để thay thế. Còn có những đạo tràng thuyết pháp quanh năm, thì họ dùng đá để làm tràng. Tràng đá hơi giống như một cây cột, chung quanh đôi khi khắc tượng Phật, tượng Bồ Tát, còn có kinh văn. Ở đây quán kinh nói tràng được làm bằng hoa, tức là kết rất nhiều loại hoa hết sức đẹp đẽ thành hoa tràng. Trên hoa tràng có nhiều loại nhạc khí, chúng ta có thể tưởng tượng đó là những nhạc khí vốn có trong thế gian này. Nói thật ra nhạc khí cũng nhiều vô lượng vô biên, có rất nhiều loại là nhạc khí trong các thế giới phương khác mà chúng ta chưa hề nghe nói tới, đương nhiên càng chưa hề thấy. Quý vị chưa nghe nói, chưa trông thấy, nên Đức Phật chẳng nói. Nói ra phiền thêm. Quý vị hỏi Đức Phật giải thích nửa ngày, quý vị vẫn không hiểu, nên Đức Phật chẳng nói. Đức Phật thuyết pháp là khế cơ, tức là muốn quý vị vừa nghe bèn hiểu ngay. Các đồng tu học giảng kinh phải ghi nhớ điều này. Hễ giảng mà kẻ khác nghe không hiểu, quý vị đừng giảng. Những gì chính quý vị nghi hoặc đừng nên giảng. Những điều quý vị giảng ra phải là những thứ chính mình quyết định chẳng có nghi hoặc. Đó là một nguyên tắc. Tôi có một người bạn lâu năm, là một vị tướng quân, tuổi rất cao. Trong quá khứ, cụ là thị vệ của tiên sinh Tôn Trung Sơn. Cụ bảo tôi, quốc phụ hết sức vĩ đại. Thuỷ Tôn tiên sinh giảng tam dân chủ nghĩa, tiên sinh Thái Nguyên Bồi ghi lại. Khi đó, ông Thái Nguyên Bồi là hiệu trưởng trường đại học. Sau khi ghi xong bản thảo, trong ấy có một đoạn ông Thái cũng chẳng hiểu rõ ràng cho lắm. Bèn hỏi quốc phụ về ý nghĩa cặn kẽ. Quốc phụ liền gạch bỏ hoàn toàn đoạn ấy trong bản thảo, chẳng cần đoạn ấy nữa. Quốc phụ nói, ông là hiệu trưởng trường đại học, mà nghe còn chẳng hiểu, người khác làm sao hiểu được? Hãy bỏ đoạn ấy đi. Thật vĩ đại, tuyệt vời. Ông ta nói, những thứ tôi nói phải khiến cho hết thảy mọi người đều có thể nghe hiểu. Phàm những thứ nào nghe không hiểu thì đều chẳng cần điểm. Người học giảng kinh phải chú ý điều này. Nhất định phải khiến cho người nghe thấu hiểu. Chứ nghe mà không hiểu thì có ý nghĩa gì đâu. Trong quá khứ tôi cũng nghe một vị lão pháp sư giảng kinh. Sau khi giảng xong, có những vị lão cư sĩ, họ đều là đại hộ pháp, đến thưa với thầy: sư phụ, thầy giảng hay lắm, nhưng con nghe không hiểu. Sư phụ nói, nếu ta giảng kinh này mà nghe hiểu dễ dàng thì còn có giá trị gì nữa? Sai lầm mất rồi. Nhất định phải khiến cho người khác nghe hiểu thì họ mới được lợi ích, mới đạt được điều tốt đẹp. Giảng mà khiến cho kẻ khác nghe chẳng hiểu thì gọi là nói thừa thải, nói uổng công, làm mất thời gian của kẻ khác, sai mất rồi. Nhất định phải giữ gìn tiêu chuẩn, như cổ nhân Trung Quốc đã nói: giảng yếu tường minh. Giữ vững bốn nguyên tắc ấy, đơn giản, ngắn gọn, tỉ mỉ, rõ ràng, trở nên tràn lan dây cà dây muộn. Nói cách khác, người ta phải tốn 10 câu mới nói rõ, ta có thể dùng 5 câu liền nói rõ ràng. Quý vị cao minh hơn kẻ ấy, càng đơn giản càng hay. Do một câu liền nói rõ ràng, rất cao minh. Đó là cao minh tột bậc. Người ta nói khá lâu mà vẫn chưa nói rõ ràng được, quý vị nói mấy câu liền rõ ràng, cao minh lắm. Do đó, ăn nói hay viết văn chương đều phải tuân thủ nguyên tắc này. Tuyệt đối không phải là văn chương viết cả đống chữ mới là có giá trị. Hiện thời điều này là thật. Hiện nay thiên hạ luận định số chữ, chẳng luận định văn chương hay dở. Tiêu chuẩn khác hẳn trước kia. Theo tiêu chuẩn trước kia, viết tràn lan cà kề dê ngỗng như vậy, căn bản là người ta chẳng đọc tác phẩm của quý vị. Đại chúng bình phàm chuộng đơn giản, ngắn gọn, cặn kẽ, rõ ràng. Hơn nữa, trong thời đại công nghiệp, phải tranh thủ từng giây từng phút, đâu có thời gian dài ngần ấy để nghe quý vị cà kề dê ngỗng. Chúng tôi giảng kinh trong nước khác với giảng kinh ở ngoại quốc. Trong nước có thời gian thông thả giảng, ở ngoại quốc không được, người ở ngoại quốc chặn ngay. Pháp sư, tốt nhất là thầy giảng xong bộ kinh này trong 5 ngày. Chỉ đành 5 ngày bèn giảng xong. Giống như kinh Vô Lượng Thọ hoặc Di Đà kinh yếu giải, phải giảng xong trong 5 ngày. Vì sao? Họ chẳng có thời gian đến nghe. Phải là có thể dài, có thể ngắn, có thể cạn, có thể sâu mới được, mới có thể ứng phó căng tánh bất động. Có thời gian nói cạn kẽ đương nhiên là hay, nói rõ ràng. Giống như lần này chúng tôi giảng Di Đà kinh yếu giải đại ý trong 5 ngày, tức 10 tiếng đồng hồ tại Vĩnh Hòa. Trong quý vị có người đến nghe liền biết. Người thường nghe ở nơi đây nghe giảng chẳng thấy thỏa mãn lắm, nhưng người chưa đến nghe mà nghe giảng lần đầu thì rất thỏa ý, cảm thấy rất hiếm lạ. Trong thời gian ngắn ngủi ấy họ hiểu được. Nhưng người thường đến đạo tràng này liền biết, nghe giảng trong thời gian ngắn ngủi chẳng được, chẳng có thời gian để trình bày rất nhiều ý nghĩa khẩn yếu. Bát chủng thanh phong là 8 loại gió trong thế gian: điều phong gió xuân, minh thứ phong gió đông, thanh minh phong gió đông nam, cảnh phong tường phong gió nam, lương phong gió tây nam, xương hà phong gió thu, bất châu phong gió tây bắc, quảng mạc phong gió bắc gió bất. Cổ thử nhạc khí nghĩa là chẳng cần người diện tấu, các thứ nhạc khí có thể tự diện tấu, toàn bộ là tự động. Nó còn có thể thuyết pháp, có thể diễn thuyết khổ không, vô thường, vô ngã chi âm. Hết thảy các pháp đều được chúng diện tấu, vô lượng vô biên pháp tiểu thừa và đại thừa, chẳng có pháp nào không được diện tấu. Ở đây chỉ nêu vài tỷ dụ, như khổ không, vô thường, vô ngã, các pháp này thường được gọi là pháp tiểu thừa và pháp nhân thiên. Thuở trong số thính chúng hiện diện, người tiểu thừa chiếm đa số. Đức Phật giảng kinh, bèn tuy thuận thỉnh chúng lúc ấy để giảng, nên nêu lên những thí dụ này. Dĩ thị thôi chi, tắc thử chỉ ngôn lâu cát, bất phân Phật cập Bồ Tát, thiên nhân, diệt bất phân tại không, tại địa, diệt bất ngôn nhạc âm diện pháp, tất văn tỉnh giả. Những điều này đều được tỉnh lược nơi văn tự, phải hợp ba kinh lại để tham chiếu, quý vị mới biết tình hình cặn kẽ. Xem trọn năm kinh là lý tưởng nhất. Giống như sớ sao của Liên Trì Đại Sư, yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư và Duyên Trung Sao của U Khê Đại Sư, các tác phẩm chú giải ấy trích dẫn kinh điển, hồng giải thích rất nhiều điều. Vì thế đọc sớ sao giống như đọc mấy trăm bộ kinh luận, ngài trích dẫn rất nhiều. Có như vậy thì chúng ta mới liễu giải Tây Phương Cực Lạc thế giới rõ ràng. Tín tâm và nguyện tâm mới có thể thật sự sanh khởi. Điều này vô cùng trọng yếu. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc hành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng Tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.